Phần 5, Tịnh thất là đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi xin dựa vào hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 11 năm 2017. Chương 10 quy định về tự viện và thành viên như sau. Điều 57, đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh thất, niệm Phật đường. Gọi chung trong hiến chương này là tự viện, dưới sự quản lý của các cấp giáo hội. Như vậy chúng ta thấy là trong các đơn vị trực thuộc đó có là tịnh thất. Nó tương đương với tịnh xá. Tịnh xá là cái từ được gọi ở trong hệ pháp khắc sĩ. Niệm Phật đường là những ngôi nhà tu theo Phật giáo ở một cái phạm vi nhỏ, khi mà được hợp thức hóa đó thì vẫn tiếp tục gọi là niệm Phật đường, vì cái diện tích nó nhỏ quá, có tăng ni làm chủ trì và sinh hoạt Phật pháp đúng với hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam và đúng với luật Phật, và dưới sự quản lý các cấp giáo hội của Phật giáo. Thì ở đây đó chúng ta thấy cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ đó rất là đánh tráo khái niệm. Trước đây thì để là Tịnh thất Bồng Lai công khai, sau khi mà bị phản ánh đó, thì dẹp cái bản Tịnh thất Bồng Lai đi, nhưng mà vẫn gọi Tịnh thất Bồng Lai hay chùa Bồng Lai. Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên khi trả lời báo chí nhân cái sự kiện tham gia game show năm 2017, rồi trả lời báo chí khi mà năm chú tiểu tham gia thách thức danh hài trên HTV đều gọi là mình đang ở chùa Bồng Lai. Tức là ở một cách thức nào đó thì họ đang đánh lừa dư luận, mặc dù tự xưng mình là tu tại gia nhưng mà bao giờ cũng nói mình ở tại chùa Bồng Lai hoặc là tịnh thất Bồng Lai. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là giới truyền thông tại Việt Nam đã ngộ nhận và tiếp tục dùng cái khái niệm tịnh thất Bồng Lai cho cái Bồng Lai phiên này. Và đó là một hình thức là cố gắng gọi là hợp thức hóa tịnh thất Bồng Lai về phương diện truyền thông. Đó là một cái cách rất là khéo léo của các thành viên tại đây. Và họ không chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện duy nhất hợp pháp tại đất nước Việt Nam theo luật pháp Việt Nam hiện nay. Thì tôi nêu ra cái điều lệ này thì quý vị thấy rõ là việc dùng tịnh thất Bồng Lai đối với Bồng Lai viên là sai với luật pháp Việt Nam và sai với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cộng đồng mạng phải nhận thức rõ điều này. Cho nên quý vị có thể gọi đó là một cái ngôi nhà với cái địa chỉ cụ thể thì không sao, gọi đó là tịnh thất Bồng Lai là một đơn vị cơ sở giáo hội nhưng lại không chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là vi phạm luật pháp và vi phạm luật Phật, vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều 58, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm thành phần giáo phẩm và đại chúng theo quy định nội quy ban tăng sự. Thì đối với thành viên của giáo hội đó, chúng ta thấy là chia nhiều cấp. Về giáo phẩm thì gồm có hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Bên người nữ thì có ni trưởng, ni sư và sư cô. Tôi liệt cái các danh xưng này đó theo hạ lạp từ thấp cho đến cao, từ cao cho đến thấp. Còn thành phần đại chúng á, thì gồm có sa ni, sa di, sa di ni, thức so mana ni và các thành viên cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Thì tôi không biết là khi mà cụ Lê Tùng Vân cũng như là các thành viên tại Bồng Lai viên tự xưng mình là người Phật tử tu tại gia đó là đứng dưới cái góc độ nào. Tu tại gia theo Phật nhưng mà không theo luật Phật. Tu tại gia theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng lại không đi theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay là tu tại gia theo kiểu là không theo luật Phật và không theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một đơn vị hợp pháp duy nhất về Phật giáo đại diện cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước, thì tôi cho rằng làm như thế là bất chấp luật pháp rồi, làm càn rồi. Và tôi khuyên không nên tiếp tục làm càn như thế vì không có lợi cho bản thân của Bồng Lai viên. Tôi xin trích dẫn luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực vào năm 2018, điều 2, khoản 14, quy định như sau. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà huyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của các tổ chức tôn giáo. Khoản 15. Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Thì dựa vào khoảng 14 và 15 điều 2 luật tín ngưỡng tôn giáo thì Bồng Lai Viên không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp đối với những người tu theo Đạo Phật, lại cũng không thể là cơ sở tôn giáo hợp pháp đối với tất cả các tôn giáo còn lại. Như tôi vừa nói trong phần đầu đó, hiện nay thì tại Việt Nam có 16 tôn giáo chính thức và 43 tổ chức tôn giáo có đăng ký hợp pháp. Còn Bồng Lai Viên tự xưng là người tu tạo gia theo Phật giáo nhưng không hề đăng ký hợp pháp là trái với luật pháp hiện hành của Việt Nam. Và tôi khuyên Bồng Lai Viên, bao gồm cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại đây đó, hãy nỗ lực hợp pháp hóa chính mình nếu các vị muốn tu tập một cách đó là nghiêm túc. Thì chúng ta phải hợp pháp hóa chứ không thể làm sai luật pháp được. Và tất cả những người yêu quý mến Bồng Lai Viên cũng không nên xúi dục tán đồng với cái sự phi pháp của Bồng Lai Viên như trong thời gian qua, chỉ bằng cái tình cảm yêu quý các chú tiểu. Xúi dục người khác phạm pháp là điều không nên, dù chỉ là vô tình. Điều 12, đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Tôi xin trích luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành vào ngày 18 tháng 11, 2016, hiệu lực từ năm 2018 như sau. 1. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ. Điều 19. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Khoản 1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại điều 18 của luật này gửi hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều này. Thì dựa vào điều 12, điều 19 luật tôn giáo tín ngưỡng thì Bồng Lai Quyên chưa từng đăng ký hoạt động tín ngưỡng thuộc cơ sở tín ngưỡng theo luật định, tức là trái với luật pháp Việt Nam. Và hoạt động tại đây đó không chỉ là hoạt động giải trí nha mấy vị, hay là hoạt động từ thiện nuôi cô nhi đó, mà là hoạt động tôn giáo. Hoạt động tôn giáo thường xuyên bao gồm làm lễ xuất gia cho cháu Diễm My và những người khác, rồi tổ chức sinh hoạt tôn giáo diễn ra thường xuyên ở tại Bồng Lai Viên. Thì là công dân của nước Việt Nam, tôi khuyên đó Bồng Lai Viên hãy đăng ký hoạt động tín ngưỡng hợp pháp theo luật định tại luật tín ngưỡng và tôn giáo. Còn nếu như không đăng ký thì các hoạt động tôn giáo bao gồm sinh hoạt tôn giáo và xuất gia cho người tại gia vừa trái với luật Phật và vừa trái với luật pháp Việt Nam là điều không nên. Đừng vì nhiệt tình mà trở thành một người vi phạm luật pháp, đó là điều rất là đáng tiếc. 2. Hồ sơ đăng ký thì cũng theo luật tín ngưỡng tôn giáo, để trở thành một cái cơ sở tôn giáo hợp pháp đó thì những người có trách nhiệm đại diện đó phải làm những cái thủ tục sau đây. A. Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức, tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, nội dung, địa bàn hoạt động, nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam, họ và tên người đại diện tổ chức, số lượng người tin theo, cơ cấu tổ chức, địa điểm, dự kiến, đặt trụ sở. B. Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt, quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức. C. bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi. D. Quy chế hoạt động của tổ chức. D. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 3. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. A. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng tôn giáo cấp tỉnh, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do. B. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do. Điều 20. Hoạt động của tổ chức sau khi được chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 1. Tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được thực hiện các hoạt động sau đây. A. Tổ chức các cuộc lễ tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, giảng đạo, bồi dưỡng giáo lý. Thì dựa vào những điều khoản nêu trên của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2018 đó, thì các sinh hoạt tôn giáo, lễ tôn giáo, giảng đạo, dạy giáo lý tại Bồng Lai Viên là hoàn toàn sai với luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Thì tôi xin trích những điều này ra để cung cấp các thông tin cần thiết cho cộng đồng Phật tử trong nước và nước ngoài, cộng đồng mạng và nhất là các thành viên tại Bồng Lai Viên. Nếu muốn sinh hoạt tôn giáo thì phải đăng ký hợp pháp, đừng nên trở thành những người phạm pháp chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc là liều mạng.